Chat. Theo một công trình nghiên cứu đáng tin cậy, hôn nhân rất dễ giết chết tình yêu. Đời mất vui khi đã vẹn câu thề mà. Trong cuộc sống chung, người ta sẽ bộc lộ hết những khuyết nhược điểm mà trước đây khi tán tỉnh nhau, người ta đã ra sức che đậy phần mình và quán mắt không nhìn thấy phần của đối phương. Vả lại, cũng không có nhiều thời gian và cơ hội để thấy. Đàn ông thường chán vợ vì những lý do nào? Nhược điểm lớn nhất của đàn bà là thói chì chiết, nói nhiều hay chê bai chồng và so sánh chồng với ông hàng xóm. Đàn bà ra đường hay ăn diện quá mức để bằng chị bằng em và để đàn ông khác ngắm, trong khi ở nhà lại quá lùi xùi vì nghĩ trước sau gì quần áo cũng không còn cần thiết. Đàn bà lúc nào cũng đòi chồng phải làm ra nhiều tiền, nhưng ăn xài thì phải trong sự kiểm soát của vợ. Tôi không thuộc loại đàn ông ác độc đi tổng kết về vợ mình bằng câu đố: con gì ăn lắm nói nhiều, mau già lâu chết miệng kêu tiền tiền. Thế nhưng thật tình thì sau 10 năm chung sống, tôi đã hơi chán một nửa của mình. Ôi, đôi mắt tròn to kia ngày nào thơ ngây nhìn tôi long lanh niềm tin yêu, đôi môi chúm chím kia ngày nào ngọt liệm trong những nụ hôn say mềm và chỉ biết thỏ thẻ những lời tình êm dịu. Tấm thân thon thả kia mới mơn mởn mượt mà gì đâu trong vòng tay tôi. Giờ đây tôi chỉ còn biết bắt chước ông nhạc sĩ Từ Huy thảng thốt kêu lên: ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi. Bởi đôi mắt tròn to ấy giờ thỉnh thoảng lại quắc lên như mắt beo cha cha cha. Đôi môi chúm chím ấy thỉnh thoảng lại đốp chát từng lời với chồng và đôi khi lại có mùi hành tỏi, mắm tôm. Còn tấm thân kia nay có phần mập mạp, mốp méo nhiều rồi. Chỉ mới có một mặt con, nhưng không hiểu sao vợ tôi nỡ nào để ngoại hình xuống cấp nhanh quá. Cô ấy lại mê mải làm việc cơ quan, ngày nào về tới nhà cũng mệt đừ. Đã vậy dạo gần đây còn lãnh việc vi tính làm thêm ở nhà buổi tối, cứ cơm nước xong là rút lên phòng ngồi vào máy. Chồng con nhà cửa chẳng buồn chăm sóc, bảo sao tôi không chán. Mà đàn ông chán thì biết làm gì hơn chuyện đi lai rai với bạn bè. Vợ tôi không biết thì chớ, lại còn nhân đó mà đổ thừa là chính rượu chè đã làm mất hạnh phúc gia đình. Về trễ, bỏ bữa với vợ con, chẳng giúp gì được việc nhà, chẳng dạy được con học. Có trời mới dạy được trong thời buổi cải cách giáo dục xoành xoạch này. Lên giường mình mẩy miệng mồm hôi rình, chụp giật chút xíu là xong, sau đó chỉ biết lăn ra ngáy. Thực sự tôi không phải là người thích nhậu nhẹt, tửu lượng lại chẳng bằng ai. Chuyện rượu chè chẳng làm đỡ buồn được gì. May mà có Internet đã giúp tôi giải phá cơn sầu rất hiệu nghiệm bằng mấy cái game online, cũng như có thêm nhiều bạn mới qua các forum, blog. Lấy cớ đi nhậu, tôi vào tiệm net lang thang trên mạng, từ đó quen được một số bạn gái ảo. Trong đó đáng kể nhất là mắt nai buồn rầu, một phụ nữ trên 30 tuổi, cao 1m62, ngoại hình dễ nhìn, đặc biệt rất tự tin về đôi mắt đẹp. Đôi mắt ấy nay đẫm buồn vì đã chia tay chồng, giờ sống một mình, thu nhập ổn định, rất thích đọc sách, nghe nhạc, xem phim. Những thứ mà ông chồng cũ của nàng không hề quan tâm, ngày đêm chỉ chăm chăm kiếm tiền rồi cùng tam tụ ngủ, nhậu nhẹt, gái gú. Qua những cuộc chat, mắt nai cho thấy có những sở thích hết sức phù hợp với tôi, lại tỏ ra vô cùng tinh tế, đoán trước được nhiều ý nghĩ của tôi trước khi tôi xen câu nói của mình đến nàng. Nhiều khi tôi ngồi nhìn lén vợ, tự hỏi sao ngày xưa nàng cũng có khả năng đó, mà bây giờ thì ngày ấy đâu rồi. Phải chăng khi người ta bớt quan tâm đến nhau thì cũng là lúc bắt đầu mất đi sự cảm thông nhau sâu sắc. Anh đã trở thành một con người khác từ khi nào? Tôi không thể biết, chỉ biết anh thay đổi nhanh quá. Về ngoại hình thì không nói gì, vì đàn ông cỡ 30 mấy, 40, có vợ con nhà cửa nghề nghiệp ổn định, ăn uống đầy đủ, ai mà không béo tốt hẳn lên. Đáng nói là chuyện tinh thần, con người anh bỗng dưng sao thấy tầm thường quá, không còn chịu đọc sách, thưởng thức âm nhạc, xem kịch. Phim thì chỉ chịu coi phim đánh đấm bắn giết, tivi thì chỉ mở ra để coi bóng đá, đi làm về chỉ biết ăn no rồi ngủ, sáng dậy chẳng thèm tập thể dục, lật đật ăn sáng rồi đi làm. Mấy lần tôi rủ đi coi kịch Thành Lộc, anh đều kiếm cớ từ chối, nói kịch cọt dài dòng, ngồi lâu mỏi lưng. Đi phòng trà thì chê ca sĩ bây giờ hát ẻo ợt thấy ghê, mớ ca khúc mới nghe muốn ói. Hỏi sao không chịu đọc sách thì nói bây giờ đâu có chuyện gì hay, toàn xét nửa mùa. Vậy thì giờ đây anh muốn là một người như thế nào? Một gã trung niên bụng phệ tiến tới đầu hói, sống tầm thường, sáng cấp ô, đi tối cấp về, cày cuốc rồi về chuồng ăn ngủ tứ khoái cho đến hết đời. Công việc ở sở tôi cũng nhiều đâu thua gì anh. May có ô xin là bà con ở dưới quê lên rất đắc lực, nên về nhà đã có cơm nóng canh sốt. Vậy sao anh không biết dùng buổi tối và ngày nghỉ cuối tuần làm thi vị hóa cuộc sống gia đình? Sao anh ích kỷ, chỉ biết vui chơi mình anh? Công việc của tôi gắn liền với chiếc máy tính, và từ khi Yahoo nghĩ ra trò IM rồi blog 360 độ, tôi bắt đầu có nhiều bạn bè tha hồ tán gẫu suốt ngày. Lẽ dĩ nhiên tôi ngồi quay mặt ra ngoài, chiếc máy úp mặt vào trong, nên khi sếp vào phòng là tôi chỉ việc bấm nút hô biến mấy cái ô chat. 3 tháng trước đây, tôi được quen với Chim Ưng Thảo Nguyên, một người đàn ông 40 tuổi, ở vậy nuôi con từ ngày vợ bị ung thư máu chết. Anh là trưởng phòng một công ty lớn, có tầm hoạt động cả nước, công việc rất bề bộn nhưng vẫn dành thời gian chăm sóc đứa con trai 8 tuổi, mồ côi mẹ. Anh giỏi ngoại ngữ, đi đây đi đó nhiều, có chí lớn, muốn giang cánh chim bằng bay khắp núi đồi Thảo Nguyên, nên muốn tìm một phụ nữ cùng tính tình, sở thích, giúp anh nuôi dạy con cái, cho anh toàn tâm toàn ý hoàn thành ước nguyện. Chim Ưng có nhiều điểm rất phù hợp với tôi, anh thích đọc sách, nghe nhạc, xem phim, nhưng rất tiếc là có quá ít thời gian. Buổi sáng anh thích ra công viên chạy bộ, đánh cầu lông, nhưng vì phải lo cho đứa con ăn sáng rồi đi học, nên phải gác lại ý muốn riêng của mình. Chỉ mới vài tháng mà tôi có cảm giác như Chim Ưng đã hiểu biết về mình còn hơn cả ông chồng đang chung sống 10 năm. Những giờ chat liên tục kể cả buổi tối khi ông chồng tôi đi nhậu chưa về đã khiến tôi và Chim Ưng không còn muốn là bạn ảo của nhau nữa. Thế nhưng Chim Ưng lại cùng giống tôi ở chỗ anh không thích xài webcam, không muốn cho bạn bè trên mạng biết mặt thật của mình. Anh nói anh chúa ghét bọn nhóc chuyên dùng webcam để khoe hàng câu khách. Một buổi chiều mưa dầm về, lòng buồn lai láng, tôi chợt gõ: hay là mình làm bạn thật với nhau đi. Kèm theo là một cái icon thẹn thò đỏ mặt. Anh chờ giây phút này lâu lắm rồi. Anh gõ lại, kèm icon vỗ tay. Tôi chợt giật mình, nghĩ tới ông chồng mình tự khai là đã ly hôn. Còn đang băn khoăn thì Chim Ưng đã gợi ý: cà phê nhé. Anh biết một tiệm rất tuyệt, cây cảnh đẹp, nhạc tiền chiến thời băng Akai chơi với dàn high-tech. Trời ơi, sao mà đúng ý tôi quá. Mấy năm rồi tôi chưa hề được chồng rủ đi uống cà phê nghe nhạc như hồi xưa nữa. Nhắc tới anh gặt phắt: anh không có thì giờ, hoặc nhăn nhó, anh mệt quá. Con gái nói có là không. Tôi chơi tiếp một cái icon thẹn thò đi kèm với cái icon suy tư băn khoăn. Chim Ưng tha thiết: cho anh một lần đi, một lần được ngắm nhìn đôi mắt nai của em. 3 năm qua anh chưa hề được có một phút riêng tư với ai. Kèm theo là icon bí xị: 3 năm có nghĩa là từ khi vợ anh chết. Tôi thương cảm quá, nhận lời. Cuộc hẹn sẽ diễn ra vào buổi sáng chủ nhật sau đó. Một quán cà phê sân vườn, cây cảnh được tuyển chọn và chăm sóc kỹ, âm nhạc thật êm dịu, hòa trong tiếng nước róc rách nhẹ nhẹ. Chim Ưng đến sớm, chọn một chiếc bàn nhỏ dưới cây sứ kế hồ nước, mặt hướng ra cổng. Lòng hồi hộp y như cách đây hàng chục năm lần đầu tiên đi hẹn nhau với bạn gái. Rồi mắt nai đến, đi trễ 15 phút cho người ta phải chờ đợi, y như trong kinh mà chẳng cô gái nào đọc cũng biết. Chắc bạn đã đoán được kết cục của chuyện tình ảo này. Đôi vợ chồng gặp nhau, ai sẽ ngã ra xỉu trước? Cô vợ về mặt lý thuyết là đã chết vì bệnh ung thư máu, y như trong phim Hàn Quốc, hay anh chồng đã ly dị vì chuyên nhậu nhẹt gái gú? Nếu không xỉu thì họ sẽ phản ứng với nhau như thế nào? Ai viết được một cái kết cục hay, tôi xin mời một ly cà phê ở một tiệm rất tuyệt. 18 tháng 12 năm 2007. Nhớ. Máy bay hạ dần cao độ, và khi dưới cánh vang lên tiếng động của những chiếc bánh xe bật ra, anh mới rời mắt khỏi ô cửa kính, tựa đầu vào ghế và nhắm mắt lại. Người run lên trong một cảm giác nôn nao kỳ lạ, y như cảm giác ngày nào cách đây 25 năm khi anh chạy đến chỗ hẹn với nàng, cuộc hẹn mà anh sẽ được nàng trả lời có đón nhận tình yêu của anh hay không. Anh đứng bên gốc me phía trước thư viện, và thấy như là chiếc đồng hồ của mình không chịu chạy nữa. Đã đúng một tuần sau lời tỏ tình của anh và nàng hứa sẽ trả lời vào trưa nay. Cuối cùng thì chiếc Yamaha xanh cũng xuất hiện. Nàng đến, thật đúng giờ. Nàng luôn luôn đúng giờ đến mức khó hiểu. Và khi nàng dừng xe trước mắt anh, gương mặt quen thuộc đáng yêu của nàng chợt ửng hồng trong một nỗi thẹn thùng chưa từng thấy. Với đôi mắt làm như ngó lơ khi trao anh một bông hồng trắng nhỏ nhắn bằng giấy kẹp với một lá thư. Anh vừa cầm lấy thì nàng đã rồ ga chạy biến. Lá thư run rẩy trong tay anh chỉ vỏn vẹn bốn chữ: em cũng yêu anh. Tờ thư ấy nay đã ngả vàng, đóa hồng trắng cũng vậy, bằng giấy mà cũng biết héo rũ. Nhưng cả hai đều được cất giữ cẩn thận trong một chiếc hộp sắt nhỏ, luôn nằm ở góc trong cùng ngăn giữa bàn làm việc của anh. Cùng yên vị với chúng, còn một vài kỷ vật nhỏ. Sợi dây chuyền bằng bạc với miếng mề đay có chạm hình cô tiên Tinkerbell của Peter Pan. Chiếc vỏ của gói Ravenna loại 10 điếu đầu tiên mà nàng tặng anh. Mấy đóa băng xê khô nàng đem từ Đà Lạt về. Thậm chí một tờ giấy bạc lót trong bao thuốc có những chữ viết ngược của nàng cũng được anh giữ lại nguyên vẹn. Thỉnh thoảng anh vẫn đưa nó lên ngược sáng và bồi hồi đọc lại. Dù không cần làm như vậy thì anh cũng đã thuộc lòng. Em buồn ngủ, mình đi đâu chơi đi, đừng thèm học nữa. Hình ảnh nàng một buổi chiều trong thư viện của quá khứ xa lắc lại hiện ra ngay trước mắt. Đôi mắt to đen tinh nghịch hướng lên nhìn anh chờ đợi, chẳng có chút xíu nào gọi là buồn ngủ. Anh gật đầu và thế là hai đứa thu xếp tập vở chuồn lẹ. Họ thích xem phim ở rạp Eden, tầng lầu thứ hai, nơi dường như được dành riêng cho những cặp tình nhân. Sau đó họ đi ăn bánh tôm ở một ngõ hẻm nhỏ bên hông rạp casino, rồi ra Proda ngồi uống cà phê và nghe nhạc từ chiếc máy jukebox. Chú thích: jukebox, máy hát dĩa tự động, cho đồng tiền vào khe và bấm nút chọn bài. Đọc tiếp. Họ thường chọn những ca khúc buồn nói về sự ly biệt, bởi họ luôn biết là sẽ có ngày họ phải chia tay, và cái ngày đó cứ gần lại. Đậu cử nhân xong, anh sẽ có một học bổng du học sau đại học. Điều đó nằm trong sự sắp xếp của ông cậu anh, một người đầy quyền thế qua lời nhờ cậy của mẹ anh. Là niềm hy vọng duy nhất của gia đình, anh không được phép từ chối cơ hội đó. Ở Proda, thú vị nhất là ngồi nhìn mưa rơi qua những tấm kính cửa, uống cà phê và nghe nhạc. Mùa mưa cuối cùng của anh ở Sài Gòn, mỗi lần gặp nhau, họ chỉ thường im lặng, ngồi nhìn sững nhau như muốn nuốt vào trong mắt hình ảnh của nhau. Có phải nhờ vậy mà anh đã không bao giờ quên được nàng? Kể cả những lúc mệt mỏi, tựa người vào lưng ghế dựa trong văn phòng và nhắm mắt lại, anh lại thấy gương mặt nàng hiện ra, trắng xanh, với đôi mắt mở to nhìn anh. Nhiều khi trong đêm, đang ngủ, anh thấy nàng gần và thật đến nỗi trong mơ mà mũi anh còn cảm thấy được cả mùi dầu gội Dial quen thuộc đã xa khuất từ lâu. Để rồi khi choàng dậy thì tất cả đều mất tâm. Lạ lùng là ngoài nàng, anh còn thường nằm mơ thấy ba anh, có lẽ vì trong những năm cuối đời của ông. Anh là đứa con trai duy nhất có mặt bên cạnh, lúc đó vừa đi học vừa đi dạy kèm cho một vài cô me Mỹ. Mỗi lần lĩnh lương, anh luôn mời ba đi ăn một món ngon gì đó. Thời quá khứ phong lưu lịch lãm đã biến ông thành một người rất sành ăn và thích ăn ngon. Về già, gia cảnh kẹt quá, đôi khi thấy ông uể oải trước bữa cơm đạm bạc thường ngày, anh không thể cầm lòng. Vậy mà, có được món ngon gì đi nữa, ông vẫn nói với anh rằng ông chỉ còn thèm mỗi một món. Được ăn nó rồi chết cũng đành lòng. Đó là món giòn, một loại hến riêng có ở Quảng Ngãi. Nấu nước lèo ăn với bánh tráng nướng bẻ nhỏ. Ông nuốt nước miếng mỗi khi nhắc tới nó. Càng già yếu, ông càng nhớ món ăn thời trẻ ở quê nhà. Và càng già yếu, ông càng nhớ tới cái làng quê nghèo nàn ngoài ấy. Thèm về thăm chỉ một lần, nếu được ở lại và chết ở đó thì không còn gì sung sướng bằng. Ước mơ cuối cùng đó của ông, anh đã không giúp ông thực hiện được. Ông qua đời quá bất ngờ vì một cơn tai biến mạch máu não. Một năm sau, có dịp về Quảng Ngãi, anh đã tìm ăn cho được món giòn và ngạc nhiên khi không hề thấy ngon chút nào. Anh vào Proda trước giờ hẹn 15 phút, mừng rỡ khi thấy khung cảnh hầu như vẫn vậy. nhất là chỗ chiếc bàn quen thuộc của họ ở góc trong cùng sát lề đường vẫn còn trống. Một vòng đảo mắt, chiếc máy jukebox không còn, bàn ghế khác nhưng bố trí gần như không đổi. Điều hơi lạ là nhà hàng cổ điển nổi tiếng này dường như quá cũ kỹ, tàn tạ, với những mảng tường hoang ố, những miếng xốp ốp sờn rách, trong khi thành phố này đang còn quá nhiều cái mới. Ngay trước mắt anh, bên kia đường, một công ty Đài Loan nào đó đã vây kín khoảng đất trống, có lẽ vốn là một dãy nhà vừa bị đập bỏ để chuẩn bị xây dựng một cao ốc mới. Chú thích: truyện viết cách đây đã 13 năm, tựa lúc đó là Hoài Hương, nên bối cảnh giờ đây đã có nhiều thay đổi. Cà phê Proda này đã rất hiện đại, còn khoảng đất trống trước mặt giờ là khách sạn Sheraton. Chú thích: năm 2008. Đọc tiếp. Khách sạn mini mà anh ở cũng có đầy đủ những tiện nghi tầm cỡ quốc tế. Đó là nơi mà người tài xế taxi giới thiệu sau khi thỏa mãn yêu cầu đưa anh đi hết một vòng các con đường đầy kỷ niệm của riêng hai đứa. Quả thành phố đã có quá nhiều thay đổi so với nhiều năm trước, ngày anh đi. Tất nhiên nó còn thua xa bao nhiêu thành phố châu Á khác mà anh đã có dịp đi qua. Nhưng trên từng đường phố đều có các công trình xây dựng đang hối hả hoạt động. Shop, hotel, restaurant, pub, karaoke, dancing khắp nơi. Những tấm bảng quảng cáo chen chúc trong những khoảng không chật cứng. Coca-Cola và Pepsi, Tiger và Heineken, Sony và Kenwood, Agfa và Kodak. Tất cả đều có vẻ mới tinh, lạ lẫm. Vậy mà sao anh thấy Sài Gòn của anh vẫn y như trước? Nó vẫn hối hả sống, hối hả làm, hối hả chơi, ngựa xe như nước, áo quần như nêm. Con gái và phụ nữ vẫn đẹp nhất thế giới, và cái nhà hàng Broda này vẫn ấm cúng như bao giờ. Chỉ có điều đáng tiếc là không hiểu sao nó cũ kỹ quá mức như vậy. Cuối cùng thì họ đã gặp lại nhau, điều mà chỉ cách đây vài năm không một ai trong hai người có thể tưởng tượng được. Dường như hơn 9.000 ngày chỉ như vài cái chớp mắt. Ngay khi nàng từ bên kia đường bước sang, anh đã nhận ngay ra đó chính là người mà mình hằng tưởng nhớ trong suốt bao năm nay. Nàng gần như vẫn vậy, đúng giờ đến mức khó hiểu, và dáng đi vẫn nhẹ nhàng, ung dung của tự bao giờ. Họ cứ ngồi nhìn nhau thật lâu, như hôm chia tay. Anh đau lòng nhận ra những dấu chân chim chưa từng được thấy ở khóe mắt nàng. Nàng trang điểm rất nhẹ và khéo, nhưng ngày xưa đôi má kia không cần bất cứ thứ mỹ phẩm nào, vẫn mịn màng và láng mướt còn hơn tơ lụa, mắt rượi mỗi khi anh chạm môi vào. Còn giờ đây, nàng nói: tóc anh bạc nhiều quá. Anh cười: già rồi. Và bất chợt anh nói: anh vẫn còn yêu em, thiệt đó. Nàng bật cười. Ngày xưa mỗi lần nói yêu nàng, luôn luôn anh kết thúc bằng hai chữ thiệt đó, và nàng đã luôn luôn bật cười trước lời tỏ tình kỳ cục ấy. Em tin không? Anh hỏi. Nàng lắc đầu. Không. Sao vậy? Em nghĩ là anh chỉ tưởng tượng vậy thôi. Anh nhớ em thiệt mà. Em cũng vậy. Vậy sao em không tin anh? Nàng thở dài. Để làm gì? Anh im lặng. Mỗi năm họ vẫn viết thư cho nhau chừng 5-7 lá, đủ để biết về cuộc sống của nhau. Anh đã 2 lần lập gia đình. Lần thứ 2 này cũng chẳng mấy hạnh phúc, vì khó có người đàn bà nào chịu nổi một ông chồng cứ tơ tưởng tới ai đó ở tận đâu đâu. Nàng cũng đã có chồng, có một đứa con gái, năm nay 12 tuổi. Gần đây em sống thế nào? Vẫn vậy. Nàng không bao giờ than thở, nhưng qua bạn bè, anh biết cuộc sống nàng hình như không được hạnh phúc lắm. Nàng tuyệt đối không mở lời nhờ cậy anh một điều gì, và nhất định không chịu nhận một sự giúp đỡ vật chất nào của anh. Đó là điều kiện mà nàng buộc anh phải chịu nếu muốn nàng vẫn thư từ cho anh. Anh dở túi xách lấy ra 2 gói quà nhỏ. Cái này của em, cái này của con bé. Cảm ơn anh. Nàng lại im lặng một chút rồi nói: em sẽ có quà hôm nào anh đi. Anh thật tình không muốn đi. Lần đầu tiên anh thấy mắt nàng lóe lên một tia sáng, nhưng chỉ một giây là tắt ngúm. Em tin, nhưng em biết anh không thể. Anh muốn đi ăn bánh tôm với em, thì cứ coi như hai đứa mình đã ăn. Anh muốn đi coi Cine Eden với em, sạp đó không còn đâu. Nàng thở dài và tiếp: nhiều thứ không còn lắm. Còn tình yêu của mình? Nàng nhìn thẳng vào mắt anh, vẫn bằng đôi mắt to đen nhưng đầy nét mệt mỏi. Để làm gì? Chiếc Boeing nhấc mình bay vút lên. Anh tựa đầu vào cửa sổ, nhìn xuống thành phố bên dưới, mắt rưng rưng lệ. Sài Gòn hay thành phố Hồ Chí Minh thì cũng vẫn là nó, nơi anh đã lớn lên và đã có một tình yêu đẹp nhất, nơi từng là của anh. Nhưng giờ đây anh đã hiểu nó chỉ có thể là của những con người đang chen chúc sống dưới kia. Họ thở không khí của nó, và họ sống, họ yêu, họ làm việc là vì nó. Nàng cũng đang ở dưới kia. Có thể nàng vẫn còn đứng đó, dán mắt vào tấm kính của phòng tiễn đưa, dù không nhìn thấy gì. Nhưng nàng, cũng như cái thành phố đang càng lúc càng xa dần kia, không bao giờ còn là của anh. Người ta chỉ thật sự là của nhau khi sống bên nhau, chia sẻ cho nhau từng nỗi ngọt ngào lẫn niềm cay đắng. Anh đau lòng nhận ra tất cả những gì trì kéo trái tim anh hàng bao năm nay chỉ là một thứ thói quen bướng bỉnh. Cũng như anh đã đau lòng nhận ra trong mắt nàng chỉ còn tàn tro của một thời lửa cháy. Nàng đang là của một người khác, có thể không yêu nàng bằng anh từng yêu, có thể giữa họ đang chỉ còn là bổn phận. Nhưng dù sao, họ cũng đã có chung với nhau quá nhiều thứ mà anh không có, và mãi mãi sẽ không có khi anh vẫn cứ không có mặt bên nàng. Bỗng dưng anh chợt thấy nhớ cha mình, nhớ về ước mơ vô vọng cuối đời của ông. Có thể ông đã được ăn gion với một cô bạn gái đầu đời và đã có ở đó biết bao nhiêu kỷ niệm. Và có thể, nếu được trở về quê nhà, ông cũng sẽ thấy như anh, rằng khi những gốc rễ của kỷ niệm đã bị cắt đi, tất cả những gì còn lại chỉ là ảo ảnh mà thôi. Nhìn lại một lần nữa, nằm trên những vụn dây kim tuyến trắng lót dưới đáy là một đóa hoa bất tử ống ả. Ghế. Bốn nhân vật lần lượt bước vào phòng họp: ca sĩ, nhà báo, nhà lý luận phê bình và phó giám đốc sở. Cuộc họp hôm nay do sở tổ chức để bàn về một đề tài đang được xã hội quan tâm: ca sĩ nên ăn mặc như thế nào khi lên sân khấu. Cuối năm, show diễn nhiều, thêm mấy phòng trà ra đời, ca sĩ cạnh tranh nhau dữ dội hơn, ai cũng muốn mình xuất hiện thật bắt mắt trước công chúng. Chuyện này càng thêm nóng. Nhà báo vốn nổi tiếng ủng hộ cái mới, thậm chí đến mức cực đoan, có thể nói ông chính là nguyên nhân của cuộc họp này sau khi viết một bài báo phản ứng gay gắt chuyện sở xử phạt các ca sĩ mặc áo hở rốn trên sân khấu. Lập luận chính của ông: cái rốn chẳng là cái gì, và sân khấu phải phản ánh đúng cuộc sống. Ngoài đường thiên hạ đang hở rốn, hở chỗ tiếp giáp lưng và mông đầy trời kia kìa. Ngược lại, nhà lý luận phê bình, một phụ nữ trẻ có học vị thạc sĩ, lại được coi là tiền đồn của phe bảo thủ sau khi đưa ra một bài tranh luận nảy lửa với nhà báo. Quan điểm của bà: ca sĩ phải tôn trọng khán giả và phải đẹp, một cái đẹp thanh nhã và kín đáo đúng kiểu Việt Nam, chứ không thể bắt chước phương Tây. Hở rốn chính là một hành động phản thuần phong mỹ tục không thể chấp nhận. Cho phép hở rốn là một hành động nhượng bộ để sắp tới có thể sẽ hở nhiều thứ hơn. Phó giám đốc Sở theo mẫu cán bộ chung rất ít khi bày tỏ chính kiến để luôn có vẻ khách quan, dù thật sự thường chỉ chờ nghe đủ ý kiến rồi đúc kết lại ý kiến của đa số thành của mình. Tuy nhiên, ông đang bị áp lực rất dữ từ các cụ hưu trí và từ cấp trên của ông. Người sẽ không bao giờ chỉ đạo gì nếu không nghe ai có ý kiến phản đối trên báo. Còn ca sĩ được hiệp hội cử làm đại diện dự họp lại rất nổi tiếng với các bộ áo váy không hở đùi, ngực thì cũng lưng rốn. Nhiệm vụ của cô là phải tranh đấu cho quyền tự do ăn mặc trên sân khấu. Đất nước đang mở cửa, hội nhập vào WTO, ca sĩ phải tiến lên ngang bằng đồng nghiệp trong khu vực và trên thế giới. Mà trên thế giới thì hình như không có nước nào cấm ca sĩ mặc áo hở rốn cả. Có thể thấy cuộc họp có khuynh hướng chia thành hai phe ngay từ đầu. Lẽ dĩ nhiên, nhà báo và ca sĩ chọn ngồi cùng một phía, trong khi nhà lý luận phê bình và phó giám đốc Sở bên phía đối diện. Ngay khi vừa ngồi xuống ghế, nhà lý luận phê bình chợt rùng mình như vừa bị điện giật. Nhưng cái cảm giác kỳ lạ ấy thoáng qua rất nhanh, nhường chỗ cho sự nóng nực ngột ngạt ập tới. Nhà lý luận phê bình kín đáo nhìn qua ca sĩ mặc áo thun cổ khoét trái tim rộng rinh, rồi nhìn xuống áo mình và chợt hiểu nguyên nhân. Bà đang mặc một chiếc áo sơ mi gài nút lên sát cổ. Rất tự nhiên, bà đưa tay lên mở bung hai chiếc nút trên cùng, rồi ưỡn ngực ra cho cổ áo rộng mở. Một phần bộ ngực luôn được che đậy kỹ của bà lộ hẳn ra, trắng nõn, mướt rượt, đầy nữ tính. Cảm thấy dễ chịu hẳn, nhà lý luận phê bình đưa mắt nhìn quanh và vui vẻ thấy cả hai ông đàn ông là nhà báo và phó giám đốc Sở đều đang trố mắt nhìn mình. Bà buộc miệng như để tự giải thích. Nóng quá. Điều đáng ngạc nhiên là nhà báo lại quay phắt nhìn sang chỗ khác, trong khi phó giám đốc Sở không hề giấu giếm vẻ tán thưởng công khai. Đúng là ông đang nghĩ, chà, nhà lý luận phê bình này sao hành động không giống bài viết của mình chút nào hết vậy? Ngực cô nàng coi còn ngon quá, thậm chí còn hơn em ca sĩ kia nữa. Tốt khoe xấu che, phải vậy chứ. Thói thường giữa một cái đã quen thấy và một cái lạ hơ lạ hoắc, thì cái lạ dù không đẹp bằng vẫn hấp dẫn hơn. Huống hồ gì cái lạ này không hề tỏ ra thua kém chút nào. Nhà báo thì vừa thích nhìn tiếp vừa giả đò ngó lơ. Anh ta chửi thầm trong bụng, con mụ này sao bỗng dưng lại giở trò sexy ở đây vậy? Hở 2/3 là cái chắc, vi phạm quy định của Sở rồi, vậy làm sao nói được con ca sĩ kia? Trong khi con ca sĩ kia lại nhíu mày. Thứ đàn bà con gái gì mà lại phanh ngực dơ giấy thế kia trước mặt tụi đàn ông vậy? Bất chợt cô cúi xuống và giật mình khi thấy nửa trên cặp vú của mình cũng đang lộ ra ngồn ngộn. Cô vội vã thò tay xuống giỏ, lấy ra một chiếc áo khoác jean dày cộm và mặc ngay vào người, lúng búng. Lạnh quá. Cuộc họp diễn ra một cách đầy khó hiểu. Lẽ ra phải bênh vực cho các ca sĩ hở rốn, thì nhà báo lại lên án, thiếu điều, đòi đưa họ đi lao động cho chừa tật bẹo hình bẹo dạng. Còn nhà lý luận phê bình lại phủ định sạch trơn ý kiến của nhà báo, đòi một sự tự do tuyệt đối trong phong cách biểu diễn, có vậy mới thể hiện được cá tính, điều cốt yếu trong nghệ thuật. Ca sĩ bỗng nhu mì hẳn khi cam kết từ nay sẽ ăn mặc kín mít từ đầu xuống chân, trong khi phó giám đốc Sở có một quan điểm phóng khoáng hẳn, cho rằng không thể bắt ca sĩ ăn mặc như nữ tu được. Họ đang cãi nhau tưng bừng thì anh thư ký cuộc họp hớt hải bước vào. Hôm qua trưởng phòng hành chính tổ chức đã dặn anh phải có mặt sớm để đưa các vị khách vào đúng ghế của mỗi người. Sáng nay trên đường anh đi làm, giao thông dịp cuối năm vốn đã đông nghịch, hai chiếc xe buýt chạy đúng kiểu xe buýt Sài Gòn lại tông vào nhau, rồi hai tổ lái vác kềm búa và ống tiếp kéo xuống đập lộn cũng đúng kiểu, làm xe cộ kẹt cứng hàng giờ liền. Bị đến trễ, từ cửa phòng anh đã nhìn thấy hai người ngồi quay lưng lại với anh đều đang ngồi sai ghế. Trên lưng chiếc ghế có gắn chữ nhà báo là phó giám đốc Sở đang an tọa, còn chiếc ghế có chữ ca sĩ cạnh ông thì nhà lý luận phê bình lại đang ngồi. 1 tháng 12 năm 2006. Rượu tặng Nguyễn Trung Dân. Choang! Chai Hennessy XO bay veo vào tường, vỡ toang, bắn rượu tung tóe khắp căn phòng VIP. Mùi rượu thơm nực xộc lên trong sự sững sờ của mọi người. Dũng quát:
Bọn mày láo, gọi ngay thằng chủ nhà hàng lên đây cho tao.
Gã chủ nhà hàng lập tức xuất hiện, mặt xanh như đít nhái nhìn quang cảnh trước mắt. Nhà hàng vừa khai trương được mấy ngày, căn phòng đặc biệt này chỉ mới tiếp 2 lượt khách. Khi 8 ông khách tay to mặt lớn, bụng bự, da dẻ hồng hào này vừa tấp vào trên 2 chiếc mẹt và bim cáo cạnh, gã chủ mừng rơn, biết ngay đây là loại cực sộp, vội đưa ngay lên căn phòng đẹp nhất. Quả nhiên đám khách gọi toàn hàng độc, tôm hùm, ba ba, cá chình. Với thực đơn đó, họ có thể ngồi đến nửa đêm nốc biết bao nhiêu là rượu. Chừng 2 chai là các anh giai sẽ bốc máu gái. Chỉ cần gọi vài em chân dài đến phục vụ, coi như các anh mờ mắt tha hồ cho gã chặt chém. Vậy mà cơ sự sao lại thế này? Dũng chỉ vào mặt gã:
Mày không biết bọn tao là ai à? Sao dám đưa rượu giả cho tao? Tưởng bố mày không có tiền chơi hàng xịn à?
Móc trong túi quần ra một cọc giấy bạc dày cộp, Dũng ném lên bàn:
Mày muốn tao trả bằng tiền gì nào?
Cọc tiền bật lên thành mấy sấp, có đủ đô la Mỹ, euro, bảng Anh, giấy trăm trở lên, mỗi loại cũng vài chục tờ.
Tao nghe ông Tiến giới thiệu quán này chơi được, hôm nay có thượng khách trong Nam ra, bèn mời đến đây. Bọn mày láo thế này thì tao còn mặt mũi nào? Tính tiền đi, chai rượu đó tao trả nghiêm.
Chủ hàng chắp tay cuống quýt: Em xin lỗi các anh, chai rượu này là của người nhà ông thứ trưởng Tam mang đến bán. Em không thể ngờ quà biếu sếp lớn lại là đồ giả. Xin anh bớt nóng ngồi xuống chờ em 30 giây, em gọi hàng rượu uy tín mang ngay chai khác cho anh.
Dũng nghiêm mặt: Bao nhiêu hàng rượu ở Hà Nội này tao đều biết cả. Hàng uy tín của mày là hàng nào?
Bẩm anh, là hàng con Nga ở chợ Hàng Gia.
À, con Nga bưởi chứ gì?
Thưa vâng, ra anh cũng biết hiệu của con Nga đấy à.
Dũng cười hô hố: Vú của nó to bằng 2 quả bưởi, ai lại chả biết. Hàng của Nga bưởi thì được, mày cứ gọi bảo mang tốc hành cho anh Dũng điên 4 chai là tự khắc nó biết loại gì ngay.
Gã chủ xung xoe: Anh đúng là cao thủ, em thật có mắt như mù, cho em xin lỗi các anh lần nữa, gọi là chuộc lỗi. Chai rượu giả đương nhiên em không dám tính tiền anh, ngoài ra xin anh cho phép em được mời anh chai rượu đầu.
Thế là mày đã bắt đầu hiểu ra rồi đấy,
Dũng khệnh khạng phán. Gã chủ quay sang lườm mắt nhìn đám nhân viên đang rúm người trong góc phòng:
Bọn mày còn không biết lau dọn ngay đi, đổi hết ly mới, lấy khăn lạnh cho các bác lau mặt ngay.
Thượng khách trong Nam ra là một người đàn ông mà từ cái nhìn đầu tiên người ta đã thấy rõ nét lịch lãm kín đáo, với trang phục cực kỳ giản dị nhưng sang trọng của các nhãn hàng cao cấp. Trong lúc gã chủ nhà hàng chạy đi gọi rượu, anh kín đáo cầm ly rượu của mình lên, nhấp thêm một ngụm nữa và giữ lại trong miệng. Thái độ quyết liệt của Dũng làm anh phải thận trọng uống thêm lần hai, bởi trong lần cùng ly đầu tiên anh đã thấy hoàn toàn an tâm về chất lượng của rượu. Lăn lộn thương trường nhiều năm, lại là một tửu đồ bẩm sinh và ham mê giao tiếp bạn bè, số lần anh chạm ly với bằng hữu và đối tác nhiều không kể xiết, rượu qua tay cũng đã vài nghìn chai. Lại có một ông bạn vong niên trong ngành du lịch từng học nghề thử rượu ở Pháp, thương nết uống rượu của anh nên hết lòng truyền cho anh cách nếm phân biệt rượu ngon dở thật giả. Từ đó anh được đám bạn thân tín nhiệm hàng đầu về khoản xác định rượu, coi như một lệnh hồ đại hiệp. Chai cô nhắc đã bị tử hình một cách oan ức, bởi hương thơm đang lan tỏa trong vòm miệng anh rõ ràng là hương vị của Hennessy XO thứ thiệt. Về nhãn rượu này, chỉ thua có mỗi chai extra có đường viền bằng thủy tinh trong suốt mà thôi. Anh thở dài đặt nhẹ ly rượu xuống bàn. Với đám khách quyền lực trọc phú mới nổi, tiền nhiều như quân nguyên mà thực bất tri kỳ vị này, tốt nhất không nên tranh luận chuyện chẳng đáng gì, nhất là khi anh đang nhờ họ đi tắt cho mấy cái giấy phép. Cơ chế xin cho vẫn phải nhất thân nhì thế, không có đường dây thì đưa tiền chưa chắc ai dám nhận. Không có cái gì công khai cũng không có cái gì cho không. Mọi sự trên đời không qua lẽ biết điều. Anh lặng lẽ nuốt ngụm rượu mặc niệm chai XO vừa tan xác uổng phí. Dũng quay sang anh trần tình:
Em có hơi thô lỗ, nhưng với bọn này mình không rắn tay là chúng sẽ giở trò ngay. Nghe tiếng anh hai lâu rồi, phải đúng rượu thật mới dám mời anh.
Gã chủ nhà hàng bước vào cúm núm dâng hộp rượu cho Dũng. Xin anh dùng thử, con Nga bưởi vừa cho quân mang đến, bảo đảm đúng nguồn hàng anh vẫn dùng. Nó còn nhắn đã tìm được chai vodka Hồng Quân cho anh, hàng hiếm đấy. Anh có lấy thì nó sẽ mang đến tận nhà.
Dũng khệnh khạng phẩy tay: Chuyện ấy tính sao, mày khui đi. Gã chủ nhà hàng nhẫn nhục khui chai rượu và rót một ít vào cái ly mới, mời Dũng nếm. Dũng cầm ly đưa lên môi, nhấp thử ra dáng sành điệu rồi gật đầu. Có thế chứ. Gã chủ mừng rơn. Em rót nhé. Phan Đình rót đi, còn hỏi gì nữa. Rượu được rót ra 8 chiếc ly mới, Dũng nâng ly mời cả bàn. Bắt cạn nào. 8 người khách chạm ly và 7 người cùng ngửa mặt uống cạn. Trừ mỗi anh hai đang khựng lại với ngụm rượu giả trong miệng. Không, không cần phải uống vào, mà ngay khi vừa đặt ly rượu lên môi, nghe mùi cồn xộc vào mũi, anh đã thấy nghi ngại. Chiếc lưỡi nhạy cảm của anh ngay sau đó cho biết chai rượu này còn thuộc loại tử tế, chỉ giả khoảng 50%, với một nửa rượu thật pha với cồn cùng nồng độ, trộn hương cô nhắc và bột màu thực phẩm. Những ai không sành thì có thể lầm, nhưng với anh thì mùi cồn có ngụy trang cách mấy cũng không lẫn vào đâu được. Dũng ngạc nhiên nhìn anh. Có chuyện chi vậy anh hai, rượu không ngon à? Trong tích tắc, anh quyết định sẽ không nói lên sự thật. Rượu ngon lắm chứ, nhưng hôm nay tôi có một nguyện vọng này, không biết có nên nói ra không? Dũng cười khẩy. Đã bảo hôm nay anh là thượng khách, thích gì được nấy, xin anh cứ nói vô tư. Thật tình lâu quá tôi chưa uống lại rượu Làng Vân, nếu được pha tí mật gấu thì tốt quá. Mấy hôm nay chiến đấu nhiều, gân cốt hơi bị mỏi. Cả bọn trố mắt nhìn anh rồi bật cười trước ý muốn quá tầm thường ấy. Dũng khẽ lắc đầu. Ôi giời, thế mà anh hai cứ làm em hết cả hồn vía. Chuyện nhỏ, chủ quán giải quyết được không? Dạ có ngay ạ. Làng Vân chính gốc lấy tại lò là thứ em vẫn dùng. Không ngờ có anh hai đây cùng sở thích. Trời lạnh thế này, anh có cần em hâm rượu nóng một tẹo không? Anh vờ thỏa ý. Được thế thì quá tốt. Dũng ra vẻ nhũng nhặn. Nhưng em phải xin lỗi anh hai là bụng dạ bọn em yếu lắm, không chơi được rượu ta. Anh hai cứ việc về nguồn xơi cuốc lũi. Còn bọn em vẫn cứ dùng loại cô nhắc xoàn này nhé. Anh mừng rỡ thật sự khi thoát được việc uống rượu giả. Và anh cũng ngạc nhiên thật sự khi thấy 7 chiến hữu trong bàn tiệc thi nhau cùng ly, uống ngon lành chai này qua chai khác. Phải chăng họ đã sống với hàng giả quá lâu đến mức tin nó là thật, là chân lý duy nhất và không còn khả năng phân biệt thật giả. 28 tháng 3 năm 2007.